Đứa trẻ sinh ra trên thảo nguyên gió lạnh.
Trên thảo nguyên Mông Cổ rộng đến mức đường chân, trời như không bao giờ khép lại. Gió không chỉ thổi qua cỏ cây.
Gió thổi qua lều trại, qua vó ngựa, qua tiếng cung bật dây, qua những lời thề và cả những mối thù truyền từ đời này sang đời khác. Ở nơi ấy, vào khoảng năm 1162, theo cách tính thường được nhiều sử gia chấp nhận, dù niên đại chính xác vẫn còn có tranh luận, một đứa trẻ ra đời bên bờ sông Onon. Đứa trẻ ấy tên là Temujin, về sau được cả thế giới biết đến với danh hiệu Thành Cát Từ Hán. Người ta kể rằng khi Temujin sinh ra, trong tay cậu còn nắm một cục máu đông. Với người Mông Cổ thời ấy, đó là điềm báo về một đời người gắn với chiến trận và quyền lực.
Nhưng khi tiếng khóc đầu tiên của cậu vang lên giữa lều nỉ, không ai có thể biết rằng đứa trẻ ấy sẽ không chỉ trở thành thủ lĩnh của vài bộ lạc du mục, mà còn đặt nền móng cho một đế chế lục địa rộng lớn, bậc nhất lịch sử nhân loại.
Cha của Temujin là Dã Tốc Cai, một thủ lĩnh thuộc dòng Bojujin. Mẹ cậu là Hoilun, một người phụ nữ mạnh mẽ, từng bị Dã Tốc Cai cướp về từ bộ tộc khác, một chuyện không hiếm trong đời sống bộ lạc khắc nghiệt của Thảo Nguyên. Ngay từ khi sinh ra, Temujin đã đứng giữa những ràng buộc phức tạp.
Huyết thống, liên minh cướp đoạt, danh dự và thù hận. Thảo Nguyên không có tường thành kiên cố như Trung Hoa, không có cung điện đá như phương Tây.
Ở đó, quyền lực nằm trong số ngựa, số cung thủ, số người chịu đi theo một thủ lĩnh. Một bộ lạc hôm nay là đồng minh, ngày mai có thể trở thành kẻ thù.
Một cuộc hôn nhân có thể mở ra liên minh.
Một vụ phản bội có thể kéo theo nhiều năm máu đổ.
Temujin lớn lên trong thế giới ấy. Cậu học cưỡi ngựa, chưa kịp hiểu hết thế nào là chính trị.
Cậu biết bắn cung, biết đọc dấu vết trên cỏ, biết nghe tiếng gió để đoán thời tiết.
Những bài học đầu đời nghiệt ngã nhất không đến từ chiến trường.
Nó đến từ sự mất mát.
Chung.
Ngày chết của Dã Tốc Cai và những ngày bị bỏ rơi.
Khi Temujin còn nhỏ, cha cậu sắp đặt hôn ước cho cậu với Beat, con gái của một gia đình thuộc bộ tộc Angirat.
Đó không chỉ là chuyện cưới hỏi.
Trên thảo nguyên, hôn nhân là chiếc dây buộc giữa các nhóm người, là lời hứa về hỗ trợ và danh dự.
Nhưng trên đường trở về sau chuyến đi ấy, Dã Tốc Cai gặp một nhóm người Tơ, bộ tộc vốn có thù oán với ông. Theo truyền thống được ghi lại trong bí sử Mông Cổ, Dã Tốc Cai bị đầu độc. Ông trở về trại trong tình trạng nguy kịch và qua đời không lâu sau đó.
Cái chết của cha biến cuộc đời Temujin thành một vực sâu.
Một thủ lĩnh chết đi, nếu con trai còn quá nhỏ, người đi theo có thể bỏ đi.
Đó là điều đã xảy ra.
Nấu.
Những người từng thần phục Dã Tốc Cai không muốn nghe lệnh một đứa trẻ. Họ rời bỏ gia đình họ Eilun.
Lên.
Mẹ con Temujin bị đẩy ra bên rìa thảo nguyên. Không còn đàn gia súc lớn, không còn lực lượng bảo vệ, không còn địa vị chắc chắn.
Hỏi luôn, phải dẫn các con sống bằng những gì ít ỏi nhất.
Đào rễ cây, hái quả dại, bắt cá, săn thú nhỏ.
Với người du mục, mất đàn gia súc gần như mất đi sự sống.
Mùa đông Mông Cổ có thể lạnh đến tàn nhẫn.
Gió quất qua lều, tuyết phủ lên cỏ. Và cái đói khiến con người hiểu rằng danh phận quý tộc không thể đổi lấy miếng ăn.
Temujin khi ấy không còn là con trai của một thủ lĩnh trong mắt người đời.
Cậu chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Nhưng chính những năm tháng đó rèn nên một phần con người ông sau này.
Temujin học được rằng quyền lực không thể chỉ dựa vào dòng máu.
Dòng máu có thể bị phản bội,
tư vị có thể bị phủ nhận.
Đang tiền rồi. Người ta đi theo ai không chỉ vì người ấy sinh ra từ đâu, mà vì người ấy có thể bảo vệ họ, nuôi sống họ, chia chiến lợi phẩm cho họ và khiến họ tin rằng đi theo mình là con đường sống.
Trong gia đình nghèo khổ ấy, xung đột cũng nảy sinh.
Temujin từng giết người anh em cùng cha khác mẹ là Baikader, theo các ghi chép truyền thống, trong một cuộc tranh chấp quyền lực và thức ăn.
Đó là một biến cố đen tối, cho thấy tuổi thơ của ông không phải câu chuyện được tô hồng.
Thảo Nguyên không tha thứ cho sự yếu đuối, nhưng chính Temujin cũng sớm học cách dùng bạo lực để giải quyết mối đe dọa.
Không lâu sau, ông bị bộ tộc Tài Ikil bắt giữ.
Họ từng là những người liên hệ với gia đình ông, nhưng nay xem ông là hiểm họa tiềm tàng.
Temujin bị Mông Cổ, bị giữ như tù nhân.
Với một thiếu niên từng là con thủ lĩnh, đó là nỗi nhục cay đắng.
Nhưng ông trốn thoát, chơi dần nhiều trì sinh, có người giúp ông, có người che giấu ông.
Trong số ấy có những con người không cùng huyết thống, không cùng lợi ích rõ ràng, nhưng đã đặt lòng tin vào cậu thiếu niên đang gặp nạn.
Benjin không bao giờ quên bài học ấy.
Lòng trung thành có thể đến từ nơi bất ngờ nhất, nếu biết cách giành lấy nó.
Bayfire,
Anda và những liên minh đầu tiên. Khi trưởng thành, Temjin quay lại với hôn ước cũ và cưới Bernard.
Cuộc hôn nhân này có ý nghĩa rất lớn.
Beate không chỉ là vợ ông, mà còn là người phụ nữ giữ vị trí quan trọng trong đời sống chính trị của ông về sau.
Trong xã hội Mông Cổ, phụ nữ trong gia đình thủ lĩnh có vai trò quản lý trại, tài sản, các mối quan hệ và đôi khi ảnh hưởng đến quyết định chính trị.
Nhưng hạnh phúc ấy không kéo dài yên ổn.
Bộ tộc Merkit có mối thù liên quan đến việc họ Alon từng bị cướp về, tấn công trại của Temjin và bắt Beate đi.
Với Temjin, đây vừa là nỗi đau cá nhân, vừa là thử thách chính trị.
Nếu không cứu được vợ, ông sẽ mất danh dự. Nếu hành động một mình, ông có thể mất mạng.
Temjin tìm đến những liên minh quan trọng.
Một người là Tugru, thủ lĩnh người Kerit, từng có quan hệ kết nghĩa với cha ông.
Tugru về sau thường được gọi trong sử liệu là Vương Hán.
Người thứ hai là Jamuka, bạn kết nghĩa Anda của Temjin.
Anda không đơn giản là bạn.
Đó là mối ràng buộc thiêng liêng giữa hai người đàn ông thảo nguyên, như anh em được chọn bằng lời thề.
Nhờ sự giúp đỡ của Tugru và Jamuka, Temjin tấn công Merkit và cứu được Beate.
Sự kiện này là một bước ngoặt.
Temjin chứng minh rằng ông có thể tập hợp đồng minh, có thể hành động quyết đoán, có thể biến đau thương riêng thành chiến thắng chính trị.
Nhưng liên minh trên thảo nguyên hiếm khi bền mãi.
Temjin và Jamuka từng rất thân thiết. Họ cùng chia sẻ lý tưởng của những chiến binh trẻ, cùng mơ về quyền lực.
Nhưng hai người đại diện cho hai con đường khác nhau, đường khác nhau.
Jamuka nghiêng về trật tự quý tộc truyền thống, nơi địa vị dòng tộc quyết định vị trí.
Temjin dần đi theo hướng khác, trọng dụng người có năng lực và lòng trung thành, kể cả họ xuất thân thấp kém.
Điều ấy nghe có vẻ hiện đại, nhưng với thảo nguyên thế kỷ 12, nó là một thay đổi lớn.
Temjin hiểu rất rõ cảm giác bị bỏ rơi bởi những kẻ từng đi theo cha mình.
Ông không muốn chỉ dựa vào các gia tộc quý tộc, dễ phản bội.
Ông cần một cộng đồng mới, trong đó lòng trung thành với thủ lĩnh quan trọng hơn huyết thống cũ.
Chính từ đây mà móng của một cuộc cách mạng thảo nguyên bắt đầu.
Từ kẻ bị săn đuổi đến người tập hợp thảo nguyên.
Temjin không đi lên bằng một trận thắng duy nhất.
Con đường của ông là chuỗi liên minh đổ vỡ, phục thù, thuyết phục, trừng phạt và tổ chức lại.
Ông đánh bại hoặc thu phục nhiều nhóm đối địch.
Thì tù tơ, Merkit, Tai Yu, Neman, Garrett, những cái tên ấy không chỉ là danh sách bộ lạc, mà là từng bức tường mà Temjin phải vượt qua.
Có lúc ông thắng,
có lúc ông thua,
dư lắm.
Có lúc ông phải chạy trốn,
có lúc ông suýt bị tiêu diệt.
Những điểm khác biệt của Temjin nằm ở cách ông xử lý con người sau chiến thắng.
Nhiều thủ lĩnh thảo nguyên truyền thống chia chiến lợi phẩm cho tầng lớp quý tộc trước.
Temjin lại xây dựng một hệ thống khen thưởng dựa nhiều hơn vào công lao.
Ai chiến đấu dũng cảm, ai trung thành, ai cứu mạng ông, ai chứng tỏ năng lực, người đó có thể được nâng lên dù xuất thân thấp.
Một câu chuyện nổi tiếng kể rằng, trong một trận chiến, con ngựa của Temjin bị bắn trúng.
Sau đó, ông hỏi ai là người đã bắn.
Một chiến binh tên Jeep thừa nhận.
Thay vì giết Jeep, Temjin trọng dụng ông.
Jeep về sau trở thành một trong những tướng lĩnh xuất sắc nhất của Mông Cổ.
Dù chi tiết cụ thể trong truyền thống có thể được kể lại với màu sắc anh hùng cả, tinh thần của câu chuyện phản ánh rõ cách Temjin nhìn người.
Kẻ thù có tài, nếu biết phục tùng, có thể trở thành cánh tay mạnh mẽ.
Ông cũng chia các cộng đồng bị chinh phục vào những đơn vị mới, làm suy yếu lòng trung thành bộ lạc cũ.
Thay vì để mỗi nhóm sống nguyên vẹn dưới thủ lĩnh riêng, ông trộn họ vào hệ thống quân sự và xã hội mới.
Người Mông Cổ tổ chức quân đội theo hệ thập phân, đơn vị 10, 100, 1000, vạn.
Cách tổ chức này giúp chỉ huy linh hoạt, giảm sức mạnh của các phe phái cũ và buộc người lính gắn với trật tự mới.
Temjin không chỉ là chiến binh, tên giải kiện, ông là nhà tổ chức.
Ông hiểu rằng một đội quân thắng trận không chỉ nhờ dũng cảm,
nó cần kỷ luật,
nó cần liên lạc,
Nó cần liên lạc.
Nó cần luật lệ.
Nó cần sự phân chia rõ ràng giữa thưởng và phạt.
Nó cần một ý niệm chung rằng tất cả đang thuộc về một trật tự lớn hơn bộ lạc của mình.
Chính vì thế, sức mạnh Mông Cổ không chỉ nằm ở vó ngựa.
Nó nằm ở cách Temujin biến những con người rời rạc, thù ghét nhau, từng cướp bóc lẫn nhau, thành một cỗ máy chiến tranh có mục tiêu chung.
Năm 1206 và danh hiệu thành Cát Tư Hãn.
Sau nhiều năm chinh chiến, Temujin đánh bại các đối thủ lớn trên thảo nguyên. Jamukha, người bạn kết nghĩa năm xưa, trở thành kẻ thù và cuối cùng thất bại. Theo truyền thống, Jamukha bị giao nộp cho Temujin. Temujin xử tử những kẻ phản bội Jamukha vì ông khinh ghét sự phản chủ, rồi cho Jamukha một cái chết không đổ máu theo yêu cầu của ông ta.
Chi tiết này mang màu sắc sử thi, nhưng nó cho thấy trong ký ức Mông Cổ, Temujin vừa tàn nhẫn, vừa có một quan niệm rất mạnh về lòng trung thành.
Năm 1206, tại một đại hội quý tộc và thủ lĩnh gọi là Kuroti, Temujin được tôn làm thành Cát Tư Hãn.
Ý nghĩa chính xác của danh hiệu Chinggis Khan vẫn được các học giả thảo luận, nhưng thường được hiểu là vị hãn tối cao, vị thủ lĩnh có quyền lực bao trùm.
Từ khoảnh khắc ấy, Temujin không còn chỉ là một thủ lĩnh trong nhiều thủ lĩnh. Ông trở thành người đứng đầu một cộng đồng chính trị mới, người Mông Cổ thống nhất.
Đây là thành tựu phi thường. Trước đó, thảo nguyên Mông Cổ bị chia cắt bởi các bộ lạc, dòng họ, mối thù và liên minh tạm thời.
Thành Cát Tư Hãn đã biến sự phân tán ấy thành sức mạnh tập trung. Ông không xóa bỏ hoàn toàn bản sắc cũ trong một ngày, nhưng ông đặt lên trên chúng một trật tự mới, tất cả phục vụ Đại Hán.
Luật lệ được củng cố.
Truyền thống gọi bộ luật của ông là Yasa, dù nội dung chính xác và mức độ hệ thống hóa của Yasa trong thời ông vẫn còn được giới sử học thận trọng đánh giá.
Dù vậy, có thể nói chắc rằng Thành Cát Tư Hãn áp đặt kỷ luật nghiêm khắc, trừng phạt phản bội, trộm cắp đào ngũ và đề cao sự phục tùng trong quân đội. Ông bảo trợ thương mại, sử dụng người biết chữ từ các dân tộc bị chinh phục, đặc biệt là người Duy Ngô Nhĩ, để xây dựng bộ máy ghi chép.
Chữ viết Duy Ngô Nhĩ được người Mông Cổ tiếp nhận và phát triển thành chữ Mông Cổ truyền thống.
Một đế chế muốn mở rộng không thể chỉ dựa vào trí nhớ của người đưa tin.
Nó cần văn bản, mệnh lệnh, thuế, sổ sách, ngoại giao.
Thành Cát Tư Hãn hiểu điều đó.
Cỗ máy chiến tranh Mông Cổ.
Biz.
Nếu chỉ nhìn người Mông Cổ, nhìn những kỵ binh hoàng giá, ta sẽ không hiểu vì sao họ thắng được nhiều nền văn minh lớn.
Sức mạnh của quân Mông Cổ nằm ở sự kết hợp giữa kỹ năng du mục, tổ chức quân sự, tình báo, tốc độ và tâm lý chiến.
Mỗi chiến binh Mông Cổ thường có nhiều ngựa để thay phiên.
Nhờ vậy, họ di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc.
Trên lưng ngựa, họ có thể bắn cung chính xác khi đang phi nước đại.
Cung composite của người Mông Cổ có sức mạnh lớn, phù hợp với chiến đấu cơ động.
Họ không nhất thiết lao và cận chiến ngay.
Họ quấy rối, giả vờ rút lui, kéo đối phương ra khỏi đội hình, rồi bất ngờ quay lại tiêu diệt.
Chiến thuật giả thua của họ khiến nhiều quân đội mắc bẫy.
Những đội quân quen đánh trận theo đội hình nặng nề thường bị cuốn theo, tưởng rằng kẻ thù đang tan vỡ.
Nhưng khi hàng ngũ đã rối, quân Mông Cổ quay đầu như cơn gió đổi chiều, bắn tên từ nhiều phía, chia cắt và nghiền nát đối phương.
Họ cũng dùng mạng lưới do thám rất hiệu quả.
Xem phân tích.
Trước khi đánh một vùng, quân Mông Cổ thường thu thập thông tin về đường đi, nguồn nước, thành trì, lực lượng, mâu thuẫn nội bộ.
Họ sử dụng thương nhân, sứ giả, tù binh và người địa phương. Đánh trận với họ không chỉ là đối mặt với cung tên, mà là đối mặt với một bộ óc đã tính trước nhiều bước.
Tâm lý chiến của Mông Cổ đặc biệt đáng sợ.
Thành phố nào đầu hàng có thể được tha hoặc bị xử lý nhẹ hơn, tùy hoàn cảnh.
Thành phố nào chống cự dữ dội có thể bị tàn phá khốc liệt để làm gương.
Chính sách này gieo nỗi sợ đi trước vó ngựa.
Có nơi chưa thấy quân Mông Cổ đã hoảng loạn vì nghe chuyện từ những thành phố bị hủy diệt.
Không thể phủ nhận sự tàn bạo trong các cuộc chinh phạt Mông Cổ.
Nhiều thành phố bị thảm sát, dân cư bị giết hoặc bắt làm nô lệ, hệ thống thủy lợi và đời sống đô thị bị phá hủy ở một số vùng.
Thành Cát Tư Hãn là một trong những nhà chinh phục vĩ đại nhất lịch sử, nhưng chữ vĩ đại ở đây không có nghĩa là hiền tử.
Ông xây đế chế bằng máu, bằng kỷ luật sắt, bằng sự trừng phạt khiến cả lục địa khiếp sợ. bay về phía nam, cuộc chiến với Tây Hạ và nhà Kim. Sau khi thống nhất Thảo Nguyên, Thành Cát Tư Hãn hướng mắt về các quốc gia định cư giàu có ở phía nam và tây nam.
Một trong những mục tiêu đầu tiên là Tây Hạ, vương quốc của người Đảng Hạ, nằm ở vùng Tây Bắc Trung Quốc ngày nay. Các chiến dịch chống Tây Hạ bắt đầu từ những năm đầu thế kỷ 13.
Tây Hạ có thành trì, có bộ máy nhà nước, có kinh nghiệm đối phó với dân du mục.
Nhưng quân Mông Cổ gây áp lực liên tục, giờ sẽ nên một. Năm 1209, Tây Hạ phải thần phục và chấp nhận quan hệ lệ thuộc với Mông Cổ, dù mối quan hệ này về sau vẫn phức tạp và dẫn đến chiến tranh lần nữa.
Đối thủ lớn hơn là nhà Kim, triều đại do người nữ chân lập nền, kiểm soát miền Bắc Trung Quốc.
Nhà Kim từng là thế lực mạnh, có thành lớn, dân đông, tài nguyên phong phú.
Nhưng bên trong họ cũng có nhiều điểm yếu. Áp lực biên giới, mâu thuẫn sắc tộc, bộ máy nặng nề và khó thích ứng trước lối đánh cơ động của Mông Cổ. Năm 1211, Thành Cát Tư Hãn mở chiến dịch lớn chống nhà Kim. Quân Mông Cổ tràn qua các tuyến phòng thủ, đánh bại nhiều lực lượng Kim. Tuy vậy, việc công phá các thành phố lớn không dễ với kỵ binh Thảo Nguyên. Người Mông Cổ học rất nhanh. Họ sử dụng kỹ sư, thợ công thành, tù binh có chuyên môn từ Trung Hoa và các vùng khác để bổ sung khả năng vây hãm.
Năm 1215, Trung Đô, kinh đô của nhà Kim, tức khu vực Bắc Kinh ngày nay, rơi vào tay quân Mông Cổ, thành phố bị tàn phá nặng nề.
Sự kiện ấy làm rung chuyển Đông Á. Một dân tộc du mục mới thống nhất, chưa lâu đã đánh thẳng vào trung tâm quyền lực của một triều đại lớn.
Nhưng Thành Cát Tư Hãn không dừng ở Trung Hoa.
Vó ngựa của ông sắp quay về phía Tây, nơi một biến cố ngoại giao sẽ mở đường cho một trong những cuộc chinh phạt dữ dội nhất lịch sử.
Biến cố Ô Trà và cơn thịnh nộ hướng về phương Tây.
Ở phía Tây của Mông Cổ là đế quốc Khwarizm, một thế lực Hồi giáo rộng lớn kiểm soát nhiều vùng thuộc Trung Á và Iran ngày nay. Thành Cát Tư Hãn ban đầu không nhất thiết muốn chiến tranh toàn diện với Khwarizm. Ông quan tâm đến thương mại, trao đổi và quan hệ ngoại giao. Một đoàn thương nhân Mông Cổ được gửi đến thành Ô Trà, thuộc quyền của Khwarizm.
Nhưng thống đốc Ô Trà nghi ngờ họ là gián điệp và cho bắt giữ, giết hại.
Thành Cát Tư Hãn sau đó gửi sứ giả yêu cầu giải thích và trừng phạt kẻ chịu trách nhiệm.
Nhà vua Khwarizm, Alaaddin bin Muhammad II, đáp lại bằng cách xúc phạm nghiêm trọng đoàn sứ giả. Theo các ghi chép, một sứ giả bị giết, những người khác bị làm nhục.
Với Thành Cát Tư Hãn, đây không chỉ là sự cố ngoại giao. Đó là sự thách thức trực tiếp đối với uy quyền của Đại Hán.
Trên Thảo Nguyên, sứ giả mang danh dự của người gửi.
Giết sứ giả là hành động không thể tha thứ. Năm 1219, quân Mông Cổ tiến về phía Tây.
Chiến dịch chống Khwarizm thể hiện đầy đủ tài năng quân sự của Thành Cát Tư Hãn và các tướng lĩnh. Thay vì đánh một đường đơn giản, quân Mông Cổ chia thành nhiều đạo, vượt sa mạc, tấn công từ hướng đối phương không ngờ tới.
Các thành phố lớn như Bukhara, Samarkand, Azenj lần lượt đối mặt với sức mạnh Mông Cổ.
Bukhara thất thủ,
Samarkand, một trong những đô thị quan trọng nhất Trung Á, cũng rơi vào tay họ.
Azenj kháng cự quyết liệt và bị tàn phá khủng khiếp.
Những cuộc thảm sát trong chiến dịch này để lại dấu ấn kinh hoàng trong ký ức lịch sử vùng Trung Á và Ba Tư.
Nhà vua Khwarizm bỏ chạy, bị truy đuổi không ngừng và cuối cùng chết trên một hòn đảo ở biển Caspi.
Con trai ông, Jalaluddin, tiếp tục kháng cự và từng giành được một số thắng lợi, nhưng không thể cứu đế quốc khỏi sụp đổ.
Chiến dịch Khwarizm mở cánh cửa cho người Mông Cổ tiến sâu vào thế giới Hồi giáo và xa hơn nữa.
Các tướng Zip và Subutai sau đó dẫn quân thám sát qua Kavkaz, đánh bại các lực lượng Gruzia, các nhóm Kipchak, rồi chạm trán các thân vương Rus trong trận sông Kavka năm 1223. Đó chưa phải cuộc chinh phục toàn diện Đông Âu, nhưng là lời báo trước rằng cơn bão Thảo Nguyên có thể vượt xa mọi biên giới quen thuộc.
Người xây đế chế bằng luật, sợ hãi và cơ hội.
Thành Cát Tư Hãn không phải kiểu vua ngồi trong cung điện lâu dài. Ông sống cùng chiến dịch, cùng lều trại, cùng bộ máy quân sự luôn di chuyển. Nhưng đế chế của ông không thể vận hành nếu chỉ có chiến tranh. Ông khuyến khích thương mại trên những tuyến đường Á, Âu. Dưới thời ông và những người kế tục, mạng lưới giao thông, trạm dịch, người đưa tin phát triển mạnh. Hệ thống Yam,
Mạng lưới chạm tiếp sức và ngựa thay giúp mệnh lệnh di chuyển nhanh trên khoảng cách khổng lồ. Một đế chế trải dài qua thảo nguyên và thành thị cần tốc độ thông tin không kém tốc độ quân đội. Ông có chính sách khoan dung tôn giáo tương đối rộng so với nhiều nhà cai trị cùng thời. Người Mông Cổ truyền thống theo tín ngưỡng thờ trời xanh vĩnh cửu, nhưng trong đế chế có Phật tử, Hồi giáo, Kitô hữu Nestorian, đạo giáo và nhiều niềm tin khác. Thành các Tư Hãn thường quan tâm đến việc các giáo sĩ, học giả, thầy thuốc có thể phục vụ trật tự của ông hơn là ép tất cả theo một tôn giáo duy nhất. Ông cũng dùng nhân tài từ các dân tộc khác. Người Duy Ngô Nhĩ giúp về chữ viết và hành chính. Người Trung Hoa và Hồi giáo có thể được dùng trong kỹ thuật, tài chính, y học, công thành. Đây là một điểm quan trọng. Người Mông Cổ chinh phục nhiều nền văn minh, nhưng cũng học rất nhanh từ chính những nền văn minh ấy. Tuy nhiên, đừng nhầm lẫn giữa khoan dung thực dụng và lòng nhân đạo phổ quát. Thành các Tư Hãn có thể bảo vệ thương nhân, trọng dụng học giả, tha cho thợ thủ công, nhưng ông cũng có thể ra lệnh hủy diệt một thành phố nếu nó chống cự hoặc phản bội. Trong thế giới của ông, trật tự được xây bằng hai bàn tay. Một bàn tay trèo cơ hội, bàn tay kia cầm gươm. Đó là lý do di sản của ông luôn hai mặt. Với người Mông Cổ, ông là cha già dân tộc, người thống nhất thảo nguyên, người đặt nền móng cho bản sắc và quyền lực. Với nhiều vùng bị chinh phục, tên ông gắn với lửa cháy, thành đổ, dân cư bị tàn sát. Cả hai ký ức ấy đều là một phần của lịch sử. Những ngày cuối trên đường chinh phạt. The Opus. Những năm cuối đời, Thành Cát Tư Hãn vẫn không dừng lại. Tây Hạ, từng thần phục nhưng không luôn đáp ứng yêu cầu hỗ trợ quân sự của Mông Cổ, trở thành mục tiêu trừng phạt. Năm 1226, ông mở chiến dịch cuối cùng chống Tây Hạ. Về cái chết của Thành Cát Tư Hãn, sử liệu để lại nhiều truyền thuyết và giả thuyết. Có chuyện nói ông ngã ngựa, có chuyện gắn với thương tích hoặc bệnh tật, có chuyện mang màu sắc dần dần. Điều chắc chắn hơn là ông qua đời năm 1227, trong thời gian chiến dịch chống Tây Hạ đang diễn ra hoặc ngày sau đó. Nguyên nhân cụ thể vẫn không thể khẳng định tuyệt đối. Theo truyền thống Mông Cổ, nơi chôn cất ông được giữ bí mật. Lăng mộ thật sự của Thành Cát Tư Hãn đến nay vẫn chưa được xác định chắc chắn. Chính sự bí ẩn ấy càng khiến hình ảnh ông phủ thêm lớp sương huyền thoại. Một con người làm rung chuyển lục địa, cuối cùng lại biến mất vào lòng thảo nguyên, như thể gió đã lấy lại đứa con dữ dội nhất của mình. Trước khi chết, ông đã sắp đặt việc kế vị. Người con thứ ba, dưới đây, được chọn làm đại hãn kế tiếp. Đây là quyết định quan trọng, vì đế chế Mông Cổ sau Thành Cát Tư Hãn không tan rã ngay. Trái lại, dưới thời các con và cháu ông, nó tiếp tục mở rộng. Dưới đây hoàn tất việc tiêu diệt nhà Kim. Quân Mông Cổ tiến vào Đông Âu, đánh bại nhiều vương quốc và công quốc. Họ và lập nên các hãn quốc rộng lớn. Đều Kim Trướng ở phía Tây Bắc, Sát Hợp Đài ở Trung Á, Y Nhi ở Ba Tư và về sau nhà Nguyên ở Trung Hoa dưới thời Hốt Tất Liệt. Đế chế mà Thành Cát Tư Hãn dựng nên trở thành mạng lưới quyền lực nối từ Thái Bình Dương đến gần châu Âu. Phóng vó ngựa còn in trên lục địa. Nếu hỏi Thành Cát Tư Hãn là anh hùng hay bạo chúa, câu trả lời phụ thuộc vào nơi ta đứng trong lịch sử. Với một đứa trẻ Mông Cổ nghe chuyện bên bếp lửa, ông có thể là người đã biến những bộ lạc rời rạc thành một dân tộc kiều hãnh. Ông là người đặt luật trên thảo nguyên, mở đường cho thương mại, nâng người tài từ tầng lớp thấp và khiến thế giới phải biết đến tên Mông Cổ. Với hậu duệ của những thành phố bị tàn phá ở Trung Á, Ba Tư hay miền Bắc Trung Quốc, ông có thể là ký ức của tro bụi. Những chiến dịch của ông và người kế tục gây ra cái chết của vô số người, phá vỡ nhiều trung tâm văn hóa, làm thay đổi cấu trúc dân cư và quyền lực trên phạm vi khổng lồ. Lịch sử không cần biến ông thành thánh nhân, cũng không nên biến ông thành quái vật đơn giản. Thành Cát Tư Hãn là sản phẩm của thảo nguyên khắc nghiệt, nhưng ông cũng vượt lên khỏi môi trường ấy bằng tầm nhìn tổ chức hiếm có. Ông tàn bạo nhưng không hỗn loạn, ông phá hủy nhưng cũng xây dựng. Ông gieo sợ hãi nhưng cũng tạo ra những con đường kết nối Đông Tây trong thời kỳ về sau, thường được gọi là Pax Mongolica, hòa bình Mông Cổ, dù thứ hòa bình ấy được đặt trên nền chinh phục. Điều đáng sợ nhất ở Thành Cát Tư Hãn không chỉ là ông thắng trận, nhiều người thắng trận rồi biến mất. Điều đáng sợ là ông hiểu cách biến chiến thắng thành hệ thống. Ông hiểu con người cần phần thưởng, cần nỗi sợ, cần luật, cần niềm tin rằng mình thuộc về một điều lớn hơn. Ông hiểu tốc độ, có thể đánh bại thành trì. Ông hiểu thông tin, có thể mở đường cho vó ngựa. Ông hiểu rằng một đế chế không sinh ra từ một trận đánh, mà từ khả năng khiến hàng vạn người cùng di chuyển, theo một ý chí. Từ đứa trẻ bị bỏ rơi sau cái chết của cha, Temujin đã bước qua đói khát, nhục nhã, tù đày, phản bội và chiến tranh để trở thành Thành Cát Tư Hãn. Đời ông giống như thảo nguyên, nơi ông sinh ra. Rộng lớn, dữ dội, đẹp theo một cách lạnh lùng, và không bao giờ hoàn toàn yên ổn. Ngày này, khi nhắc đến ông, người ta vẫn thấy hiện lên hình ảnh một đoàn kỵ binh lao qua chân trời, bụi cuộn sau vó ngựa, cờ phấp phới trong gió. Và ở trung tâm cơn bão ấy, là một người đàn ông hiểu rõ hơn ai hết rằng, quyền lực không dành cho kẻ chỉ biết thừa kế nó. Quyền lực thuộc về kẻ có thể giành lấy, giữ lấy, tổ chức nó, và khiến cả thế giới phải nhớ tên mình. Thành Cát Tư Hãn đã làm được điều đó. Không phải bằng một cung điện, không phải bằng một ngai vàng cố định, Tenzin, mà bằng thảo nguyên, vó ngựa, luật sắt, máu lửa và một ý chí không chịu bị bỏ rơi lần thứ hai.